Phật thuyết Thập thiện nghiệp đạo kinh. Người giảng: Lão Pháp sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học hội Singapore, năm 2001, tập 54. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở bản kinh ra. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 16, hạng thứ nhất. Niệm xứ trang nghiêm cố. Thiện năng tu tập tứ niệm xứ quán. Điều này chúng ta đã giới thiệu qua rồi. Hôm nay chúng ta đem nó làm một bài tổng kết. Đây là đoạn thứ nhất ở trong đạo phẩm, thuật ngữ ở trong Phật pháp gọi là môn học thứ nhất. 37 đạo phẩm chia thành 7 môn học. Đây là môn học thứ nhất. Môn học đầu tiên đương nhiên cũng là môn học quan trọng nhất, là phương tiện ban đầu ra tay nhập môn của chúng ta. Nếu như không bắt tay làm từ chỗ này, bạn sẽ không có cách gì nhập môn được. Cho nên nó quan trọng hơn cả. Bốn loại này gọi là quán. Quán chính là chúng ta ngày nay gọi là cách nghĩ của bạn, cách nhìn của bạn. Bốn loại này gồm cách nhìn của bạn đối với thân, cách nhìn của bạn đối với sự hưởng thụ trong đời này của bạn, cách nhìn của bạn đối với tâm, cách nhìn của bạn đối với tất cả dạng sự dạng vật ngoài tâm. Nếu như cách nhìn của bạn là chính xác, sau đó mới có thể tu đạo. Cách nghĩ, cách nhìn của bạn sai lầm rồi, thì cho dù bạn sức tinh cần nỗ lực tu hành, pháp bạn tu đều là pháp tà. Phật ở trong kinh luận thường xuyên nhắc nhở chúng ta: tâm chánh, tất cả pháp đều chánh; tâm tà, tất cả pháp đều tà. Cho nên tứ niệm xứ dùng cách nói hiện nay để nói chính là xây dựng nhân sinh quan, vũ trụ quan chính xác. Ba điều phía trước là thuộc về nhân sinh quan, một điều phía sau là thuộc về vũ trụ quan. Quán pháp vô ngã là thuộc về vũ trụ quan. Chúng ta nhất thiết không được lơ là. Thứ nhất dạy chúng ta quán thân bất tịnh. Bạn thật sự hiểu rõ ràng, minh bạch rồi, thì bạn đối với thân tướng sẽ không còn tham luyến. Bạn chắc chắn sẽ không vì nó mà tạo tội nghiệp. Chúng sanh tạo nghiệp, vì thân tạo nghiệp là chiếm đa số. Vì thân thể hưởng thụ, người thế gian gọi là ngôi nhà ác thân. Mê vào ngôi nhà sát thân, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, điều về bất như ý cho đời sau. Chư Phật Bồ Tát sở dĩ thấy rõ. Thấy rõ cái gì vậy? Cái đầu tiên chính là thấy rõ ngôi nhà sát thân. Chân tướng của ngôi nhà sát thân triệt để hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch. Hiểu minh bạch có phải là không cần thân phải không? Không phải. Cần thân. Cần cái thân này thay ta tu tích công đức. Người thế gian mê vào ngôi nhà sát thân, lợi dụng thân tạo tác tội nghiệp. Phật Bồ Tát lợi dụng cái thân này tích lũy công đức, vậy là khác nhau rồi. Từ đó cho thấy ngôi nhà xác thân là công cụ, nó không phải mục đích. Điểm này nhất định phải nhận thức rõ ràng. Ở trong giáo, đây là ở trong kinh giáo nói là thân tự tha, tất cả sắc pháp đều bất tịnh. Chúng ta, cái thân của mình, thân của tất cả chúng sanh hữu tình, sắc thân đều là vật bất tịnh. Tại sao bất tịnh vậy? Tâm không thanh tịnh, tâm ô nhiễm, cho nên thân cũng bị ô nhiễm. Nếu như tâm thanh tịnh, thân liền thanh tịnh. Sự việc này ở trong Kinh Phật nói rất nhiều. Cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta cái thân này, nếu so với tâm mà nói, thì thân là cảnh giới, là cảnh giới của tâm. Thân từ đâu mà có vậy? Là do tâm biến hiện ra. Phật mở đầu bộ kinh này đã nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Thân chúng ta là từ tâm tưởng sanh. Khi bạn đến đầu thai, bạn có tưởng, tưởng mới biến thành thân. Tại sao bạn trở thành cái tướng mạo này? Cái tướng mạo này là bạn tưởng trước khi đầu thai. Bạn ưa thích cái tướng mạo này, nó liền biến thành cái tướng mạo này. Từ tâm tưởng sanh. Sở dĩ người thế gian nói di truyền, tướng mạo của con cái rất giống cha, giống mẹ. Nó không phải di truyền. Trong Phật Pháp nói bạn ưa thích cha, ưa thích mẹ, ưa thích cái tướng đó của họ, mình liền biến thành cái tướng đó. Không phải di truyền, đây là tưởng tượng. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Người xưa có cái gọi là trước 40 tuổi là chịu sự ảnh hưởng của đời trước. Sau 40 tuổi thì thân thể tướng mạo của bạn phải tự mình tự chịu trách nhiệm. Tại sao vậy? Đây là ở trong đời này, vọng tưởng của bạn, tư tưởng của bạn làm thay đổi tướng mạo của bạn. Nếu như ý nghĩ của bạn ác, hành vi ác, thì tướng mạo của bạn càng biến càng hung ác. Tâm địa bạn lương thiện, từ bi, thì tướng mạo của bạn càng biến càng đẹp. Chính là cái đạo lý này. 40 tuổi về sau, thân thể của mình khỏe mạnh, tướng mạo là phải tự mình chịu trách nhiệm. Từ tướng mạo của bạn, từ thể chất của bạn, bạn liền biết cái mà bạn bình thường tưởng đến là cái gì, nghĩ đến là cái gì, niệm là gì. Rất có đạo lý. Nếu như chúng ta đều có thể nương theo Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo mà tu hành. Phần trước Thế Tôn ở trong Tổng Cương Lĩnh chỉ dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp, ngày đêm không gián đoạn tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, không cho phép mảy may bất thiện xen tạp. Bạn thật sự tu theo đó thì tướng mạo của bạn nhất định giống như Phật Bồ Tát vậy. Đây là sự thật, không hề giả dối. Thể chất tướng mạo của chúng ta ngày nay chưa đạt đến trình độ của Bồ Tát. Chính là chúng ta mặc dù tu thiện nhưng vẫn còn xen tạp bất thiện. Cho nên loại quả báo thù thắng này chúng ta chưa có đạt được. Một người tu hành có công phu hay không, không cần nói. Nhìn qua tướng mạo của bạn là biết rồi. Nhìn động tác của bạn là hiểu rồi. Bạn có công phu hay không? Công phu của bạn đến trình độ như thế nào? Đâu có thể gạt người ta được. Gạt người khác, đó chính là gạt người ngu thế gian. Người có trí tuệ, người hiểu biết, bạn không gạt họ được. Chư Phật Bồ Tát tuyệt đối không chà đạp thân thể, khéo biết lợi dụng thân thể. Cái gọi là mượn giả tu thật. Tướng là giả, phần cái gì có tướng đều là hư vọng. Thân tướng này cũng là hư vọng. Hư vọng để tu thật. Cái thật là gì vậy? Trí tuệ chân thật. Trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói với chúng ta ba cái chân thật: khai hóa, hiển thị, chân thật chi tế. Kinh điển Tịnh Độ nói chân thật chi tế chính là thiền tông gọi là tâm tánh. Khai hóa hiển thị chính là minh tâm kiến tánh. Đây là thật, minh tâm kiến tánh là thật. Trụ chân thật tuệ, đây là thật. Trụ chân thật tuệ là gì vậy? Là điều thứ hai của tứ niệm xứ, quán thọ. Trụ chân thật tuệ, cái hưởng thụ này tốt. Đây chính là điều mà Lục Tổ Huệ Năng ở trong Đàn Kinh gọi là trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ. Trụ chân thật tuệ, họ không sanh phiền não. Cái thứ ba là huệ dĩ chân thật chi lợi. Đây là tha thọ dụng. Thân chúng ta trụ ở thế gian này, đối với tất cả chúng sanh phải bố thí cúng dường lợi ích chân thật. Phật Bồ Tát trụ thế chỉ có chân thật, không có hư vọng. Sự hưởng thụ của các ngài, thụ chính là hưởng thụ, thật sự là sự hưởng thụ tối cao vô thượng, là trí tuệ nhất định, không phải phiền não, là điểm mà chúng ta cần phải học tập, cần phải biết rõ. Điều thứ ba dạy chúng ta quán tâm vô thường. Tâm là ý nghĩ. Ý nghĩ là hư vọng, không phải chân thật. Cái chân thật trong kinh Lăng Nghiêm nói là thường trụ chân tâm. Thường trụ là vĩnh viễn bất biến. Các vị phải biết chân tâm là vĩnh viễn bất biến, thanh tịnh tịch diệt. Chúng ta hiện nay ở trong chân tâm đã khởi ý nghĩ. Ý nghĩ này là gì? Ý nghĩ là vô minh. Vô minh là cái tướng động. Chân tâm là tịch tỉnh, nó bất động. Nhà Phật nói tu hành, trong tu hành việc quan trọng nhất chính là thiền định. Tại sao Phật giáo coi trọng thiền định đến như vậy? Thiền định không phải nói thiền tông tu thiền định, mà tám vạn bốn ngàn pháp môn, môn nào cũng là tu thiền định. Mọi người phải biết cái đạo lý này. Niệm Phật cũng là tu thiền định. Giới định tuệ tam học, bạn xa rời định thì làm gì có trí tuệ? Thiền định sanh trí tuệ, loạn tâm sanh phiền não. Loạn tâm là gì vậy? Chính là tạp niệm. Niệm trước diệt rồi, niệm sau liền sanh. Phàm phu sáu cõi, người nào cũng đều là như thế. Từ sáng đến tối, khởi tâm động niệm, vĩnh viễn không biết ngừng nghỉ. Bạn muốn đình chỉ ý nghĩ, chỉ chính là định, là chỉ quán. Công phu đích thực là làm thế nào dừng được vọng niệm của mình. Tám vạn bốn ngàn pháp môn chính là tám vạn bốn ngàn phương pháp khác nhau, cách thức khác nhau, dừng được tâm, dừng được tạp niệm. Tịnh tông chúng ta, đây là pháp môn tiện lợi nhất. Ở trong tất cả pháp môn, đây là dùng niệm Phật. Dùng cái phương pháp niệm Phật này để dừng vọng tâm của chúng ta lại. Sáu cõi luân hồi, ba đường ác, vô lượng kiếp đến nay, những khổ nạn mà chúng ta đã chịu này, Căn nguyên là gì vậy? Chính là vọng tưởng, vọng niệm. Cho nên Phật dạy chúng ta phương pháp hay, dùng một câu A-di-đà Phật này để dừng ý nghĩ lại. Dùng một ý niệm để trừ sạch tất cả mọi ý nghĩ. Niệm Phật, niệm như thế nào mới công phu đắc lực? Vọng niệm vừa khởi lên thì A-di-đà Phật liền đè cái ý nghĩ này xuống. Ở mọi lúc, ở mọi nơi phải có sự cảnh giác cao độ. Ý nghĩ bất kể là nghĩ thiện hay là nghĩ ác, thấy đều phải dẹp sạch. Tại sao vậy? Nghĩ thiện là ba đường thiện, nghĩ ác là ba đường ác, đều không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Thoát khỏi sáu cõi luân hồi phải tịnh niệm. Phải biết cái đạo lý này. Người thế gian biết nghĩ ác là không tốt, nghĩ thiện tốt. Đây là mới chỉ biết một mà không biết hai. Nghĩ thiện là tốt, phước báo ba đường thiện. Phước báo là có thể hưởng hết, sau khi hưởng xong rồi, ác nghiệp lại hiện tiền. Cho nên, đây không phải là pháp rốt ráo. Pháp rốt ráo, cái mà trong Đại Thừa nói là không lập hai bên, không giữ trung đạo. Thiện ác là hai bên. Hai bên đều buông xả rồi, ý nghĩ về trung đạo cũng không còn. Vào lúc này, thường trụ chân tâm đã hiện tiền rồi. Thường trụ chân tâm hiện tiền mới là trụ chân thật tuệ. Chân thật tuệ là nhìn thấy chân tướng vũ trụ nhân sanh. Chân tướng chính là tâm tánh, chính là trong Kinh Vô Lượng Thọ gọi là chân thật chi tế. Bạn mới có thể nhìn thấy, mới có thể chứng thật, sau đó mới có thể thật sự đại từ đại bi vốn có ở trong tự tánh. Tâm từ bi hiện tiền. Tối hôm qua chúng ta nghe Thiên Chúa Giáo giảng về tâm yêu thương với chúng ta. Điều mà họ nói quả thật không rõ ràng, không thấu triệt bằng trong Kinh Phật nói, cùng một ý nghĩa. Cho nên cụ Hứa Triết nói tình thương chính là tôn giáo. Lý Mộc Nguyên hỏi bà, tôn giáo là gì? Tình thương chính là tôn giáo. Tình thương là đại từ đại bi vốn có trong tự tánh, bên trong hoàn toàn không xen tạp tình thức ở trong đó. Xen tạp tình thức thì không phải là tự tánh. Cho nên ở trong Phật Pháp nói về từ bi có bốn loại: ái duyên từ bi, chúng sanh duyên từ bi. Đây là chúng sanh sáu cõi có. Pháp duyên từ bi là Bồ Tát có. Vô duyên từ bi là Pháp Thân Đại Sĩ có. Pháp Thân Đại Sĩ là vô duyên từ bi. Ở trong mười pháp giới, Pháp giới tứ thánh là Pháp duyên từ bi. Ở trong sáu cõi, chỉ có ái duyên từ bi và chúng sanh duyên từ bi. Tại sao vậy? Họ có tình thức ở trong đó. Vô duyên từ bi, vô là không có tình thức. Hoàn toàn là đức năng vốn có trong tự tánh. Cho nên chúng ta nhất định phải biết, vọng niệm không phải là điều tốt. Chúng ta ngày nay có tư tưởng không phải là điều tốt. Bạn thử xem cổ nhân Trung Quốc tạo chữ. Người Trung Quốc là thật sự có trí tuệ. Tư, cái chữ đó hình dạng là gì vậy? Trên chữ tâm đã vẽ từng ô, gọi là tư. Tưởng là đã dính tướng. Trong tâm có cái tướng, dính vào tướng thì gọi là tưởng. Ở trong tâm khởi phân biệt thì gọi là tư. Tư với tưởng đều không phải là điều tốt. Bạn đem cái ô bỏ đi, tướng bỏ đi, cái tâm đó gọi là chân tâm. Có tư, có tưởng là phàm phu sáu cõi. Tư với tưởng bỏ đi, bạn liền thoát khỏi sáu cõi. Cho nên văn tự Trung Quốc là ký hiệu chứa đầy trí tuệ. Cổ nhân tạo tác ký hiệu chính là vậy. Chúng ta phải khai mở trí tuệ, xem qua liền biết ngay. Bạn có thể không dùng tư tưởng thì cái bạn dùng là trí tuệ chân thật. Bạn dùng tư tưởng liền chướng ngại mất trí tuệ chân thật của bạn rồi. Cho nên nhất định phải biết cái tâm vô thường không phải là chân tâm. Cuối cùng vậy, chúng ta sau khi cách quán chính xác đối với thân mình, bạn lại nhìn ra thế giới. Tất cả người, tất cả sự, tất cả vật ngoài thân chúng ta, đây là thế giới. Phật dùng một chữ Pháp là đại danh từ chung. Vạn pháp giai không, vạn pháp duyên sanh. Phàm là pháp duyên sanh đều không có tự tánh, cũng tức là nói không có tự thể. Ngay nơi thể tức là không, hoàn toàn không thể được. Vô ngã. Ngã chính là một cái tự thể. Vạn pháp không có tự thể. Cho nên Phật ở trong Kinh Kim Cang nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt, như xương như điện chớp, nên quán sát như thế. Chữ quán này chính là quán tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ Phật dạy người mới học, bởi vì tất cả pháp hữu vi đều là mộng huyễn bèo bọt. Bạn quán như thế nào đây? Phật chỉ dạy chúng ta cụ thể. Bạn quán thân, bạn quán thọ, bạn quán tâm, bạn quán pháp. Bạn quán sát tỉ mỉ vào bốn phương diện này, đều là mộng huyễn bèo bọt, đều là hoàn toàn không thể được. Trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta một cách minh bạch, ba tâm không thể được. Không thể được chính là vô thường. Cho nên chúng ta nhập môn học Phật, trước tiên bảo thấy rõ. Đây là thấy rõ. Bạn không có cái công phu này, bạn làm sao có thể vào cửa được? Tôi học Phật, tiếp xúc Phật Pháp đại khái khoảng một tháng, tôi đã gặp được Đại sư Chương Gia. Ngày đầu tiên gặp Ngài, Ngài liền dạy tôi nhìn thấu buông xả. Thấy rõ cụ thể là quán tứ niệm xứ. Buông xả chính là tứ như ý túc, tứ thần túc ở trong đạo phẩm. Tứ thần túc là buông xả, tứ niệm xứ là thấy rõ. Tứ chánh cần chính là thập thiện nghiệp đạo, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, là pháp cơ bản của Phật Pháp. Xa lìa pháp cơ bản, vô lượng vô biên pháp môn, bất luận bạn tinh cần tu tập như thế nào, cuối cùng cũng đều hỏng cả. Bạn không có cơ sở, bạn tu hành không có cơ sở. Cho nên căn bản là quan trọng hơn hết mọi thứ. Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở bản kinh ra. Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, trang thứ 16, Kinh Văn hàng thứ 2, Chánh Cần trang nghiêm cố, Tất Năng đoạn trừ nhất thiết bất thiện pháp, thành nhất thiết thiện pháp. Đây là tứ chánh cần ở trong đạo phẩm. Tứ chánh cần là tinh tấn ba la mật, đoạn ác tu thiện. Trong kinh nói với chúng ta, đây là cương lĩnh, phạm vi của nó cũng là sâu rộng vô tận. Câu đầu tiên là đoạn pháp ác đã sanh. Câu thứ hai là đoạn pháp ác chưa sanh. Ác đã sanh làm cho đoạn dứt. Ác chưa sanh khiến không sanh. Đây là hai điều của đoạn ác. Sở dĩ phàm phu luân hồi vô lượng kiếp đều là kết quả của tạo tác nghiệp bất thiện sanh ra. Hiện nay không chỉ là ở phương Đông, mà người phương Tây đối với sanh tử luân hồi hiện nay đang nghiên cứu vô cùng sốt sắng. Chúng ta nhìn thấy biết bao nhiêu bản tin. Gần đây đồng tu từ nước Mỹ bên đó gửi về cho tôi 7 quyển sách, mỗi một quyển phân lượng rất nhiều, đóng bìa cứng hầu như đều dày cỡ chừng này. Cho nên phương Tây cận đại đối với những tác phẩm này tương đối khả quan. Nhưng mà tổng hợp tất cả bản tin, có thể nói khẳng định luân hồi là thật sự có tồn tại. Con người chắc chắn không phải chết rồi tất cả đều hết. Chúng tôi ở các buổi giảng trước đây thường nói người chết rồi sẽ thậm tệ, phiền phức rất lớn. Nhưng mà vì sao có luân hồi? Chúng ta đọc biết bao nhiêu bản tin cũng không có nói rõ ràng. Thật sự đối với sự việc này nói một cách rõ ràng thấu triệt là ở trong kinh Phật, đặc biệt là ở trong kinh Luận Đại Thừa mới thật sự là đã nhận thức được bộ mặt xưa nay của vũ trụ nhân sanh. Tuy Phật nói rất nhiều, đồng tu học Phật chúng ta cũng nghe rất nhiều, cũng thấy rất nhiều. Nhưng mà đối với cảnh giới trước mắt vẫn cứ mê chấp, chứ không thể thấy rõ, không thể buông bỏ. Đây là nguyên nhân gì vậy? Nguyên nhân là chưa có lĩnh ngộ thấu triệt đối với những đạo lý chân tướng sự thật mà trong kinh luận đã nói. Biết là có sự việc như vậy nhưng mà không hiểu rõ, không rõ lý, rốt ráo, cho nên mới xảy ra hiện tượng mâu thuẫn trong học Phật. Ý nghĩ vẫn mãi không chuyển được, không có cách gì chuyển tâm luân hồi thành tâm Bồ Đề. Hoặc giả giống cái mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói là thường trụ chân tâm. Chỉ cần đem vọng tâm luân hồi chuyển đổi thành thường trụ chân tâm thì người này liền siêu phàm nhập thánh. Người này ở trong Phật Pháp gọi là giải thoát rốt ráo. Đây là chỗ thù thắng của Phật Pháp. Sự kỳ vọng của chư Phật Như Lai đối với tất cả chúng sanh là ở chỗ này. Hy vọng mỗi một chúng sanh đều giác ngộ. Hy vọng mỗi một chúng sanh thoát khỏi luân hồi. Thật ra mà nói, người thoát khỏi luân hồi rất nhiều. A-la-hán thoát khỏi rồi. Bích Chi Phật thoát khỏi rồi. Chư vị Bồ-Tát cũng thoát khỏi rồi. Tuy là thoát khỏi, nhưng chưa chắc đạt được quả báo cứu cánh viên mãn. Cứu cánh viên mãn là gì? Chứng được pháp thân thanh tịnh. Đó mới là cứu cánh viên mãn. Chưa chứng được pháp thân thanh tịnh là không viên mãn. Tuy thoát khỏi luân hồi cũng không viên mãn. Cái chân tướng sự thật này chúng ta nhất định phải biết. Chúng ta học Phật là học cái gì? Là vì cái gì? Nếu như vì phước báo ở trong sáu cõi luân hồi, vậy thì tứ chánh cần là đủ rồi. Bạn biết đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, thì bạn chắc chắn được phước báo trời người. Thế nhưng bạn phải nhớ kỹ, không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Muốn thoát khỏi luân hồi, nhất định phải chứng được pháp thân thanh tịnh. Đó là thật sự thoát khỏi. Thoát khỏi vĩnh viễn rồi. Khởi điểm của tu hành chính là ở đoạn ác tu thiện. Hai sự việc này chúng ta phải siêng năng mà làm. Tứ chánh cần, cần là siêng năng, phải nỗ lực chăm chỉ mà làm. Phật nói bốn điều này, đây gọi là chánh cần. Đây không phải là tà pháp, đây là chánh pháp. Cái gì là ác, cái gì là thiện? Nhất định phải có năng lực biện biệt, phân biệt căn bản của thiện ác. Chúng ta cũng không cần nói quá cao, là ngay trong cảnh giới trước mắt này của chúng ta. Phàm là gì? Bản thân đều là ác. Phàm là gì? Chúng sanh đều là thiện. Chúng ta phải biết cái đạo lý này. Người thế gian có cái gọi là người mà không vì mình thì trời tru đất diệt. Cái ý này giống như là nói người khởi tâm động niệm vì bản thân là chuyện bình thường. Có người nào mà không vì mình? Tại sao Phật nói vì mình là ác? Đây là cách nói của Phật, không giống như người thế gian. Cũng chính là cách nói của người giác ngộ, không giống như người chưa giác ngộ. Tại sao Phật dạy cho chúng ta như thế này? Người thường xuyên nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, tự nhiên có thể hiểu rõ. Phật nói với chúng ta, mười pháp giới hình thành như thế nào vậy? Chư Phật Như Lai trụ nhất chân pháp giới. Thập pháp giới hình thành như thế nào? Thập pháp giới là do vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh biến hiện ra. Chính là trong kinh thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Chư Phật Như Lai không có tâm tưởng, cho nên là nhất chân pháp giới. Trong mười pháp giới có tưởng, có ý nghĩ, Tâm tưởng Phật đem nó nói thành ba loại khác nhau: kiến tư, trần sa, vô minh. Ba cái việc này thường gọi là phiền não. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật không có dùng cái danh từ này. Phật đã đổi một câu nói khác, là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vọng tưởng là vô minh, phiền não. Phân biệt là trần sa, phiền não. Chấp trước là kiến tư, phiền não. Bạn khởi ba loại phiền não này, liền đem nhất chân pháp giới biến đổi thành mười pháp giới. Ở trong mười pháp giới có tứ thánh, lục phàm. Lục phàm thường gọi là sáu cõi luân hồi. Cái này là cảnh giới rất không tốt. Ở trong cảnh giới luân hồi của lục phàm chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đặc biệt là chấp trước nghiêm trọng. Kinh Kim Cang mọi người đều đọc qua. Cổ Đức nói với chúng ta, bộ kinh này tuy văn tự không nhiều, chỉ có 5.000 chữ, nó phân thành hai bộ thượng hạ. Nửa bộ thượng Phật dạy chúng ta lìa tướng. Lìa tướng chính là lìa chấp trước. Nửa bộ hạ dạy chúng ta lìa kiến. Lìa kiến là lìa phân biệt. Bạn có thể lìa tướng không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả, thì sáu cõi luân hồi sẽ không còn, thoát khỏi rồi. Tuy thoát khỏi, họ vẫn còn phân biệt, vẫn còn kiến. Nếu như tứ kiến cũng xa lìa, không ngã kiến, không nhân kiến, không chúng sanh kiến, không thọ giả kiến, họ liền thoát khỏi mười pháp giới, thoát khỏi pháp giới tứ thánh rồi. Như vậy mới có thể chứng được nhất chân pháp giới. Nếu chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này thì tự nhiên sẽ giác ngộ thôi. Tại sao Phật nói khởi tâm động niệm vì bản thân là ác? Khởi tâm động niệm vì bản thân là dính tướng, tướng ngã. Chấp trước kiên cố, tướng ngã. Hay nói cách khác, bằng vĩnh viễn không thoát ly khỏi luân hồi. Bạn nói đây là thiện hay là ác? Khởi tâm động niệm vì bản thân, cái tâm này là tâm luân hồi. Cái tâm này không thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Phật dạy chúng ta trước tiên đem cái ý nghĩ này chuyển trở lại, chuyển đổi lại. Ta khởi tâm động niệm vì chúng sanh, khởi tâm đồng niệm vì Phật Pháp. Đem cái quan niệm này chuyển đổi trở lại. Đổi trở lại, tuy có phân biệt, nhưng bạn có năng lực thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn chí ít có thể nâng lên đến cảnh giới pháp giới bốn thánh. Nếu như bạn ngay cả tứ kiến cũng phá rồi, thế thì chúc mừng bạn. Bạn chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Bạn thoát khỏi mười pháp giới. Phật là căn cứ theo cái đạo lý này, chân tướng sự thật như vậy, để chỉ dạy chúng ta. Ngài dạy rất hay. Ở trong cửa Phật thường nói chúng sanh căn tánh lời độn. Loại người nào là lời căn vậy? Có thể đem tự tư tự lợi buông bỏ, danh vọng lợi dưỡng buông bỏ, ngũ dục lục trần buông bỏ, tham sân si mạng buông bỏ, người này là lợi căn. Người đại phàm lợi căn, ở trong một đời này chắc chắn thành tựu. Người độn căn thì không buông được. 16 cái chữ này, 16 cái chữ này là gốc của luân hồi. Tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng, chắc chắn không phải là những thứ tốt. Nhưng mà người thế gian vẫn cứ tham ái. Cái tham ái này gọi là mê hoặc. Người học Phật chúng ta nghe lời giáo huấn của Phật rồi phải giác ngộ, phải quay đầu, quyết định không bị mê hoặc. Biết những thứ này đều là tội nghiệp. Nếu đã có thì phải đoạn, chưa có thì phải phòng ngừa. Nhất định không được để niệm ác sanh khởi, nhất định không được phép có hành vi ác. Nếu như có niệm ác, có hành vi ác, hiện tại bất kể bảo vệ tốt như thế nào, qua không được mấy năm là đi tam đồ địa ngục rồi. Cho nên tu học Phật Pháp phải trọng thực chất, không trọng hình thức. Chúng ta giúp bản thân chính là hoàn toàn buông xả. Cái thân thể này vẫn ở thế gian, phải cố gắng lợi dụng nó. Ở trong cửa Phật thường nói mượn giả tu thật. Cái thân thể này là giả. Thật là gì vậy? Thật là minh tâm kiến tánh, thật là nhất chân pháp giới. Chúng ta phải mượn cái thân xác giả tạm này. Ở trong mấy chục năm này, tu là sửa đổi, đem tất cả sai lầm đều sửa đổi trở lại, nâng cao mình đến nhất chân pháp giới, thì ngay đời này bạn sẽ không bị uổng phí. Bạn đời này thật sự có ý nghĩa, có giá trị. Nếu như không thể nâng cao, thoát khỏi luân hồi, khế nhập nhất chân pháp giới, chúng ta một đời này vẫn say sống mộng chết như cũ, mơ mơ hồ hồ trải qua một đời. Sau khi mạng sống kết thúc rồi, lại đi đầu thai luân hồi tiếp. Phật nói với chúng ta, đời sau đầu thai có thể vào được thân người là rất hiếm hoi. Đại đa số đi về đâu vậy? Đi vào ngạ quỷ, địa ngục súc sanh. Cho nên, người có thể giữ được thân người, đời sau còn được thân người, đã là việc tương đối không dễ dàng. Nhất định phải biết đoạn ác, tu thiện mới có thể giữ được thân người. Nếu muốn thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi mười pháp giới, bạn hãy suy nghĩ xem Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài trải qua đời sống như thế nào. Loại hành nghi đó của Ngài chính là hành nghi của Phật Bồ Tát. Đó là đời sống của chư Phật Như Lai. Đối với tất cả pháp của thế gian này, không nhiễm mảy bụi. Người ta đời sống đơn giản. Ngài không phải không có được danh vọng lợi dưỡng. Ngài sanh ra đã có rồi. Ngài sanh ra đời là dương tử. Nếu Ngài không xuất gia tu hành, Ngài tương lai làm quốc vương, kế thừa ngôi vị của phụ thân Ngài. Cổ nhân gọi là quý di thiên tử, phú hữu tứ hải. Ngài cái gì cũng đều có. Người ta từ bỏ, rũ sạch, làm cho chúng ta thấy. Buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh vọng lợi dưỡng, Thích Ca Mâu Ni Phật thật sự buông bỏ rồi, biểu diễn cho chúng ta thấy, không phải giả. Buông xả sự hưởng thụ, ngũ dục lục trần. Buông xả tham sân si mạng. Ngài làm được rồi. Người đó là người thật sự giác ngộ. Người đó gọi là Phật Đà. Và người đó gọi là Bồ Tát. dạng người đó không ở trong mười pháp giới, huống hồ là sáu cõi. Đây là điểm chúng ta phải học. Đây là thật sự học Phật. Đoạn ác phải như cách đoạn của Thế Tôn. Tu thiện cũng phải như cách tu của Thế Tôn. Thế Tôn cả đời tu thiện gì vậy? Ba loại bố thí. Bố thí tài, Thế Tôn không có tiền của, dùng thân thể. Thân thể là nội tài, dùng thân thể vì xã hội phục vụ. Đây là thuộc về bố thí tài, dùng thân thể, dùng thể lực. Mỗi ngày đi dạy học khắp nơi, giáo hóa chúng sanh, đây là bố thí nội tài. Nội dung dạy học là giúp người khai ngộ, giúp đỡ người, chỉ dạy người đoạn ác tu thiện, chỉ dạy người phá mê khai ngộ, là bố thí pháp. An ủi một phần chúng sanh khổ nạn, hòa lẫn thành một khối đối với đời sống của họ, khiến họ sanh tâm hoan hỷ, là bố thí vô úy. Sự nghiệp của Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời làm. Ngài dạy Bồ Tát lục độ tứ nhiếp thì Ngài đã làm được rất viên mãn. Cái mà trong một đời biểu hiện là kính nghiệp. Sự nghiệp của Ngài là giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Từ thì hiện thành Phật cho đến ra đi khỏi thế gian này, ở trong 49 năm không có một ngày nghỉ ngơi. Hằng ngày giáo hóa chúng sanh, hằng ngày giảng kinh thuyết pháp. Đây là chánh cần. Chúng ta cần phải biết học tập. Cho nên học Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật chính là mẫu mực của chúng ta. Chúng ta mỗi ngày cúng dường hình tượng Thích Ca Mâu Ni Phật, nhìn thấy rồi phải hướng về Ngài học tập. Không học được phải sanh tâm hổ thẹn, phải cố gắng nỗ lực, không ngừng nâng cao mình lên. Ý nghĩa của đoạn này vẫn chưa giảng hết. Hôm nay chỉ nói đến đoạn ác. Hai điều phía sau là tu thiện. Tốt rồi, hôm nay chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật.
Cận dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử thiện đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.